Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Trung ở Tuy Phước Bắc và bà Trần Thị Hương Trà ở xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 02/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Trung ở Tuy Phước Bắc hỏi, quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 24 Luật số 56 năm 2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp quy định quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp như sau. 1. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có quyền yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, tài liệu, mẫu vật cần thiết cho việc giám định, từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp trong trường hợp nội dung trưng cầu yêu cầu giám định không phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có đủ năng lực, điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định. Đối tượng giám định, tài liệu liên quan được cung cấp không đầy đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định tư pháp sau khi đã đề nghị người trưng cầu, người yêu cầu giám định bổ sung, làm rõ nhưng không được đáp ứng, thời gian không đủ để thực hiện giám định, tính độc lập khách quan của việc thực hiện giám định không được bảo đảm. Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp, được thanh toán kịp thời đầy đủ chi phí giám định tư pháp khi trả kết quả giám định. 2. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có nghĩa vụ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp, phải phân công người có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp với nội dung trưng cầu yêu cầu giám định, chịu trách nhiệm về năng lực chuyên môn của người đó và thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn. Người đứng đầu tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc việc tổ chức thực hiện giám định. Trường hợp cần có từ 2 người trở lên thực hiện vụ việc giám định thì phải phân công người chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định. Bảo đảm thời gian, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định. Trong quá trình thực hiện giám định, nếu có nội dung mới hoặc vấn đề khác phát sinh thì cá nhân tổ chức thực hiện giám định phải thông báo ngay bằng văn bản cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định biết để thống nhất phương án giải quyết. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người thực hiện giám định do mình phân công cố ý kết luận giám định sai gây thiệt hại cho cá nhân tổ chức. Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp thì phải thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn. Chịu trách nhiệm về kết luận giám định tư pháp do mình đưa ra. Bà Trần Thị Hương Trà ở xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở như thế nào? Trả lời, Điều 28 của Luật Hòa giải ở cơ sở quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở như sau. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở có trách nhiệm sau đây. Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo hướng dẫn tổ chức kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở, biên soạn phát hành tài liệu tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp tỉnh, quy định mẫu sổ, theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở, mẫu biểu thống kê về tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 02/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kịp thời các văn bản thay thế, bãi bỏ các văn bản trước đây có liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các cơ quan có liên quan tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản. Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát các khu vực mỏ thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh để tham mưu điều chỉnh bổ sung phương án bảo vệ, thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trong quy hoạch tỉnh theo quy định của luật quy hoạch. Đồng thời nâng cao chất lượng thẩm định, báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, báo cáo đánh giá tác động môi trường và các dự án khai thác khoáng sản, thực hiện thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản và chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. Tổ chức kiểm tra việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng để khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phối hợp tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên diện tích đất có rừng, kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép gây thiệt hại đến rừng, đất lâm nghiệp và các công trình thủy lợi. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản dư thừa do cân bằng đào đắp trong phạm vi các dự án theo quy định. Khối lượng khoáng sản thu hồi ưu tiên phục vụ thi công các công trình đầu tư công, tăng cường phối hợp quản lý việc thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án, không để xảy ra tình trạng lợi dụng thi công, xây dựng công trình để khai thác khoáng sản bất hợp pháp, trục lợi khoáng sản. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc tính toán khối lượng, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nội dung liên quan đến tham mưu, đề xuất, thu hồi khoáng sản trong diện tích các dự án đầu tư, các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Sở Tài chính thẩm định phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác hàng năm do Ủy ban Nhân dân các xã phường lập, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện. Phối hợp với thuế tỉnh và chính quyền địa phương, kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác thực tế, đối chiếu với sản lượng kê khai thuế để giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định. Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh vật liệu xây dựng và khoáng sản, phối hợp với Công an tỉnh trong các đợt cao điểm chống buôn bán khoáng sản trái phép. Trong quá trình lấy ý kiến chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền, phải làm rõ thông tin điều tra đánh giá, quy hoạch và kế hoạch cấp phép khai thác khoáng sản, không xem xét gia hạn tiến độ dự án với lý do chậm khai thác khoáng sản dư thừa do cân bằng đào đắp. Sở Tài chính được giao phối hợp thẩm định phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác hàng năm do Ủy ban Nhân dân cấp xã lập, tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ liên quan hoạt động bảo vệ khai thác, sử dụng khoáng sản theo khả năng cân đối ngân sách và phân cấp hiện hành. Đồng thời, khi thẩm định chủ trương đầu tư dự án ngoài ngân sách, phải lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường về thông tin quy hoạch, kế hoạch cấp phép khai thác khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất và hiện trạng thực tế. Sở Xây dựng phối hợp rà soát khu vực mỏ để tham mưu điều chỉnh bổ sung phương án khoáng sản trong quy hoạch tỉnh. Trong quá trình lấy ý kiến chủ trương đầu tư dự án, phải làm rõ yếu tố quy hoạch khoáng sản, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lợi dụng triển khai dự án đầu tư để khai thác khoáng sản, gây thất thoát ngân sách nhà nước và làm chậm tiến độ thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Khoa học và Công nghệ được giao triển khai vận hành ứng dụng hệ thống camera thông minh giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, phối hợp nghiên cứu nâng cấp phần mềm và ứng dụng WebGIS khoáng sản, phục vụ công tác quản lý nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình nâng cao thời lượng, khối lượng chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ khoáng sản, phối hợp tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Công an tỉnh được giao chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ, công an xã phường phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn hiệu quả hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường tại các khu vực mỏ, đẩy nhanh điều tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, nhất là đối với đá granite, cát sỏi lòng sông, vật liệu san lấp và các loại khoáng sản khác. đồng thời xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập khẩu khoáng sản trái phép. Thuế tỉnh Gia Lai tăng cường chống thất thu ngân sách từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, chỉ đạo đơn vị thuế cơ sở kiểm tra tổ chức cá nhân nộp thuế tài nguyên phải có giấy phép khai thác hoặc giấy xác nhận thu hồi khoáng sản theo quy định. Trường hợp không có giấy phép nhưng kê khai nộp thuế phải phối hợp xử lý theo quy định. Hàng năm, khi quyết toán thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và kịp thời cung cấp thông tin chi tiết về sản lượng khai thác theo từng mỏ, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để đối chiếu xử lý. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm về khai thác khoáng sản tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Nhân Hội, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về khoáng sản của các nhà thầu, nhà đầu tư trong quá trình thi công dự án. Trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư, cần phối hợp làm rõ thông tin quy hoạch khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất và hiện trạng thực tế, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc thu hồi khoáng sản trong khu vực dự án theo quy định. Không để xảy ra tình trạng lợi dụng dự án để khai thác khoáng sản, gây thất thoát ngân sách và làm chậm tiến độ. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm hàng năm xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tăng cường kiểm tra hoạt động khoáng sản, quản lý chặt các mỏ đã hết thời hạn khai thác. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, xây dựng phương án và dự trù kinh phí năm sau gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tổng hợp. Cùng với đó, chỉ đạo kiểm tra trách nhiệm các ban ngành cấp xã trong quản lý nhà nước về khoáng sản, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân bao che khai thác trái phép. Tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, cam kết không khai thác khi chưa được phép. Chủ động xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép, nhất là các công trình dự án chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký thu hồi khoáng sản mà đã tiến hành thu hồi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các xã phường đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật về khoáng sản. Đối với các tổ chức cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, yêu cầu chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự, bảo vệ khoáng sản trong diện tích được cấp phép, áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, thu hồi tối đa khoáng sản có ích, bảo vệ môi trường, thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác, thực hiện chế độ báo cáo kê khai sản lượng và nghĩa vụ tài chính theo quy định, đồng thời công khai thông tin hoạt động khai thác tại khu vực mỏ để người dân và cơ quan chức năng giám sát. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp giám sát việc thực hiện chỉ thị này của các sở ban ngành liên quan và chính quyền cấp cơ sở. Đến nay chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.